Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 10 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài sinh hoạt với tựa đề Các giám mục Âu Châu và vấn đề di dân tị nạn. Tiếp đến trong mục gương tín nhân, Mai Châu sẽ thuật lại tấm gương hai nữ tu Marianne Steger và Margaret Pisa, hai y tá thiên thần đối với các bệnh nhân Hansen tại đảo Sorodo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về kết luận sách tóm lược giáo huấn xã hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ các thành viên Hội Bác Ái Thánh Phêrô tiếp tục làm chứng về tin mừng Bác Ái. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 9 tháng 5 dành cho ban chấp hành và nhiều thành viên của hội đến trao cho ngài số tiền quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô đã lạc quyên được trong tất cả các thánh đường ở Roma để hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha. Ngài nói: "Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục làm chứng tá cho tin mừng bác ái, ngày càng trở thành dấu chỉ và dụng cụ của lòng dịu hiền của Thiên Chúa đối với mỗi người, nhất là những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài." Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong năm thánh lòng thương xót này, trong khi chúng ta rong ruổi trên những nẻo đường thực thi các hoạt động từ bi thương xót, chúng ta được kêu gọi canh tân bản thân trong đức tin, để mang sự thăm viếng của Chúa cho những người đang chịu đau khổ trong thân xác và tinh thần. Chúng ta phải vun trồng đức tin, niềm tin này nảy sinh từ sự lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm sự hiệp thông sâu đậm hơn với Chúa Giêsu. Hội Bác Ái Thánh Phêrô Tông Đồ được một nhóm bạn trẻ công giáo thuộc các gia đình quý tộc ở Roma thành lập năm 1869 dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Jacobini. Hiện nay, Chủ tịch hội là quận công Leopoldo Toclonia và hội thực hiện nhiều hoạt động bác ái giúp đỡ người nghèo ở Roma.
Vinius, trong những ngày này, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh đang viếng thăm ba nước vùng Baltic trong vòng một tuần lễ. Chặng đầu tiên, ngày thăm Cộng hòa Lituania cho đến hôm qua mùng 9 tháng 5, rồi sang thăm Estonia cho đến hết ngày hôm nay mùng 10 tháng 5. Ba ngày còn lại, ngày dành cho Cộng hòa Lituania. Trong số ba quốc gia này, Lituania là nước có đa số dân là tín hữu Công giáo, với hơn 80% dân số. Tại đây, Đức Hồng Y Parolin, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự lễ bế mạc Đại hội Toàn quốc về lòng thương xót, nhóm tại thủ đô Vilnius. Dân số hai Cộng hòa Lettonia và Estonia đa số là người không tôn giáo hoặc vô thần. Lettonia chỉ có 200.000 tín hữu Công giáo, và Estonia chỉ có 5.745 tín hữu Công giáo thuộc năm giáo xứ, tương đương với 0,4% dân số. Trong ngày đầu tiên của cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Parolin đã gặp Thủ tướng Algirdas Butkevicius, rồi đến thành phố Šiauliai cử hành thánh lễ cạnh đồi thánh giá, nơi có hàng trăm ngàn thánh giá được các tín hữu cắm do lòng sùng mộ theo một truyền thống lâu đời và được coi như một biểu tượng căn tính quốc gia Lituania. Trong thời Cộng sản Liên Xô, các thánh giá này nhiều lần bị xe ủi của nhà nước ủi mất, nhưng rồi sau đó, các thánh giá lại tái xuất hiện và nhiều hơn trước. Hiện nay có hơn 400.000 thánh giá lớn nhỏ khác nhau được dựng trên đồi. Ngày 7 tháng 9 năm 1993, Tích Giáo Hoàng John Paul II đã đến hành hương tại đồi này. Trong bài giảng thánh lễ hôm thứ Bảy, mùng 7 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh gọi đồi thánh giá này là một chứng từ về niềm hy vọng và là sự kháng chiến trong những thời kỳ khó khăn. Và như Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nói, đây là nơi an bình, yêu thương và hy sinh. Đức Hồng Y Parolin cũng nhận xét rằng, tại nơi thánh này, nơi có hàng chục ngàn thánh giá xuất hiện ở chân trời và âm thầm làm chứng về lòng tin của nhân dân Lituani và niềm tín thác của họ nơi Thiên Chúa, chúng ta hãy canh tân quyết tâm có một quan hệ sâu đậm hơn với Chúa Kitô để có thể theo sát Chúa và dẫn đưa tha nhân về với Người.
Lúc 1 giờ trưa Chủ nhật 8 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã chiếu sự thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Vilnius để bế mạc Đại hội Toàn quốc Lituani về lòng thương xót. Đồng tế với Ngài có các Đức Hồng Y, giám mục địa phương và đông đảo các linh mục. Trong bài giảng, sau khi diễn giải ý nghĩa lễ Chúa lên trời như lời mời gọi các môn đệ Chúa hãy hy vọng, Đức Hồng Y Parolin đặc biệt nhắc đến sự kiện tại thành Vilnius có bức ảnh Đức Mẹ lòng thương xót cổ kính hồi thế kỷ 17, và cũng chính tại đây, bức ảnh đầu tiên lòng thương xót Chúa được họa sĩ Eugenius Kazimierowski vẽ theo tường thuật thị kiến của thánh nữ Faustina Kowalska. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, Đại hội Toàn quốc Lituani về lòng thương xót không được nhìn như một biến cố riêng rẽ, nhưng là một lời khích lệ cho toàn thể các cộng đoàn giáo hội địa phương đón nhận sứ điệp lòng thương xót của Chúa và thực hiện những sáng kiến cần được thực hiện cả trong tương lai như kết quả cụ thể và lâu dài của năm thánh lòng thương xót hiện nay. Để được như vậy, chúng ta cần tín thác nơi lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống bản thân, xin ơn tha thứ và lãnh nhận bí tích thống hối, rồi thể hiện lòng từ bi thương xót, tha thứ trong đời sống hàng ngày. Đức Hồng Y Parolin nói, chúng ta phải trở thành những tác nhân thực thi tha thứ và hòa giải. Chúng ta phải đón nhận tinh thần thương xót, cảm thương và liên đới, không hài lòng với những thiện ý, nhưng phải tìm ra những phương thức thực hành để biểu lộ sắc tín ấy qua những công việc cụ thể khác nhau.
Roma, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu ở thành phố Strasbourg, ông Martin Schulz, người Đức, nói rằng Âu Châu đang cần diễn văn của Đức Giáo Hoàng Francisco đứng trước sự bành trướng của các phong trào quốc gia chủ nghĩa. Ông Schulz đã từng mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Nghị viện Âu Châu ngày 25 tháng 11 năm 2014. Ông đã cùng với quan chức của Liên hiệp Âu Châu hiện diện trong buổi trao tặng giải thưởng Carlo Magno cho Ngài ở dinh Tông Tòa hôm 6 tháng 5 vừa qua. Tuyên bố với giới báo chí sau buổi lễ, ông Schulz cho biết ông đặc biệt bị đánh động vì phần cuối bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài nói đến những giấc mơ về Âu Châu. Đó thực là một nguồn gợi hứng mạnh mẽ thúc đẩy Âu Châu dấn thân hơn trong tiến trình hội nhập, trái ngược với xu hướng phân hóa hiện nay ở đại lục này, muốn tái khẳng định chủ trương nước nào chỉ biết nước ấy. Ông Schulz cũng nhận định rằng, trong khi những người mị dân đặt lại vấn đề sự phong phú của sự khác biệt trong sự hiệp nhất của Liên hiệp Âu Châu, thì sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco thực là một điều mà Âu Châu đang cần. Ngoài ra, ông cũng đánh giá cao sự mâu thuẫn mà Đức Giáo Hoàng nêu lên trong bài diễn văn, đó là Âu Châu có một thế hệ được giáo dục cao nhất trên thế giới, nhưng lại phải chịu nạn thất nghiệp cao. Theo báo Cộng hòa La Repubblica, số ra ngày hôm qua tại Italia, đa số dân Âu Châu muốn tái lập các hàng rào biên giới, chỉ có những người trẻ chống lại xu hướng này. Italia là nước có dân số già nhất Âu Châu.
Ơn gọi linh mục tăng mạnh tại Pakistan, quốc gia có tới 95% dân số là tín hữu Hồi giáo. Cha Inayat Berna, giám đốc tiểu chúng viện ở Lahore, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 4 tháng 5 vừa qua rằng, từ đầu năm ngoái, năm 2015, đến nay, có 25 tân linh mục được truyền chức tại Pakistan, 15 tân phó tế đang chuẩn bị thụ phong trong năm nay. Tại Thần học viện quốc gia ở thành phố Karachi, có 79 đại chúng sinh đang theo học, trong khi Đại chúng viện Thánh Francisco Xavier ở thành phố Lahore có 96 đại chúng sinh. Theo cha Berna, đó là những con số báo hiệu một tương lai tươi nở đối với giáo hội tại Pakistan. Các dòng nữ tại nước này cũng được dồi dào ơn gọi. Những dấu chỉ này thật là tích cực và đầy khích lệ giữa lúc giáo hội Công giáo ở Pakistan từ lâu phải chịu tình trạng kỳ thị và bạo hành, khủng bố như trong dịp lễ phục sinh vừa qua tại thành phố Lahore. cha Bernard nói với hãng tin Fides, những khó khăn ấy không làm thương tổn tự do và niềm tin của các tín hữu, trái lại càng củng cố họ, và ngày nay chúng tôi đánh giá cao những hoa trái của niềm tin của các tín hữu.
Cairo, trong những tuần lễ tới đây, Quốc hội Ai Cập sẽ thảo luận dự luật mới về việc xây cất các nơi thờ phượng. Dự luật này đã được nghiên cứu từ nhiều năm nay và tiến tới giai đoạn tiền chung kết. Theo tin báo chí, dự thảo luật này cũng được gửi đến các vị lãnh đạo giáo hội chính thống Copt ở Ai Cập trong những ngày qua để tham khảo ý kiến. Mùa thu cách đây 2 năm, các vị lãnh đạo của các giáo hội và cộng đoàn Kitô ở Ai Cập đã gửi đến chính quyền nước này một giác thư với những gợi ý và đề nghị liên quan đến dự luật mới về việc xây cất các nơi thờ phượng Kitô giáo trên lãnh thổ Ai Cập. Chủ đích là để đơn giản hóa và mau lẹ hóa các thủ tục rõ ràng, tránh mọi phán đoán chủ quan của các quan chức chính quyền khi cứ xét các đơn xin xây nhà thờ. Các vị lãnh đạo Kitô đề nghị rằng, việc cứ xét cho phép xây cất thánh đường thuộc thẩm quyền của các chính quyền thành phố ở địa phương, như trường hợp xây cất các tư gia, mà không còn phải có sự can dự của chính quyền tỉnh hoặc là quốc gia trong hệ thống hành chính. Hồi năm 1934, Bộ Nội vụ Ai Cập ban hành 10 quy luật cấm xây cất các nhà thờ mới gần trường học, các con kênh và các công sở của chính quyền, xe lửa và các khu dân cư. Trong nhiều trường hợp, việc áp dụng nghiêm ngặt các quy luật này đã cấm cản việc xây cất các thánh đường mới, nhất là ở vùng thôn quê ở miền thượng Ai Cập.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài sinh hoạt với tựa đề Các giám mục Âu Châu và vấn đề di dân.
Kính thưa quý vị thính giả, từ lâu Âu Châu phải đương đầu với thách đố làn sóng người di dân và tị nạn từ Bắc Phi và nhất là từ Trung Đông tìm đến lánh nạn hoặc nhập cư tại các nước này, và hàng ngàn người đã bỏ mình trên đường vượt biên. Trước làn sóng đó, một số nước Âu Châu đã dựng lên những hàng rào hoặc tái lập việc kiểm soát biên giới nội địa Liên hiệp Âu Châu, như tại biên giới Brennero giữa Áo và Italia hiện nay. Đức Thánh Cha Francisco vẫn kêu gọi các nước Âu Châu quảng đại cứu vớt và đón tiếp những người di dân và tị nạn, đồng thời hãy bắc những cây cầu thay vì dựng lên những hàng rào và bức tường chia cách. Đức Thánh Cha đã đích thân viếng thăm đảo Lampedusa ở miền cực nam Italia, nơi các thuyền nhân từ bờ biển Phi Châu đổ bộ lên để tìm đường vào Âu Châu. Và mới đây, Ngài đến thăm người tị nạn ở đảo Lesbo bên Hy Lạp, cũng trong mục đích gây ý thức nơi dư luận Âu Châu về việc cần quảng đại đón tiếp người tị nạn. Lập trường trên đây cũng được Đức Thánh Cha bày tỏ hôm 6 tháng 5 vừa qua, trong buổi nhận giải thưởng Carlo Magno trước sự hiện diện của hàng trăm vị lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu và đông đảo các vị đại biểu Nghị viện Âu Châu. Trước đó, sáng thứ Hai, 2 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 5 vị thuộc đoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và cũng nói chuyện về vấn đề di dân dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng Giám mục Giáo phận Esztergom Budapest ở Hungary, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Người ta nhận thấy rằng, mặc dù Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần kêu gọi có một câu trả lời chung của Công giáo đối với cuộc khủng hoảng về di dân và tị nạn ở Âu Châu, nhưng trong cuộc họp báo hôm 3 tháng 5, sau ngày được Đức Thánh Cha tiếp kiến, các giám mục Âu Châu cho biết giữa các vị không có một đường hướng chung về vấn đề này, vì những thực tại khác nhau của mỗi quốc gia khiến cho không thể có một câu trả lời đồng nhất.
Thực vậy, Đức Hồng Y Peter Edo nói trong cuộc họp báo, chúng tôi đã nói nhiều về di cư, nhưng vấn đề không thể giải thích trong một tuyên ngôn dài 3 hàng. Trả lời câu hỏi về việc những bức tường và hàng rào được dựng lên ở vùng biên giới của nhiều nước, trong đó có cả Hungary, Đức Hồng Y Edo không đưa ra một câu trả lời phủ nhận, nhưng nói rằng, những nước đang dựng lên những hàng rào kẽm gai ở biên giới như thế là những nước có nhiều cửa ngõ, qua đó người ta có thể vào các nước này một cách hợp pháp. Biện pháp này được thực hiện để bảo đảm cho mỗi người khi vào nước đó được xác định rõ ràng căn tính và không người nào xin tị nạn, bị từ khước không được vào. Theo Đức Hồng Y Edo, trong năm ngoái, năm 2015, hơn 430.000 người di dân và tị nạn đã đi qua Hungary để tới Đức, là mục tiêu sau cùng của những người dân và tị nạn khi tìm đến Âu Châu, đi qua các nước Italia, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Đức Hồng Y nói, bạn không thể phán đoán vội vã về những quyết định của mỗi nước, vì những nước trước kia ở dưới sự thống trị của Liên Xô, nay tuy là thành phần của Liên Hiệp Âu Châu, nhưng họ vẫn chưa được hội nhập hẳn vào Liên Hiệp này. Chính vì tình trạng này, các nước ấy vẫn còn ở tình trạng chậm tiến về kinh tế so với các nước khác như Đức, Pháp và Anh Quốc. Do đó, những nước như Hungary, Ba Lan và Albania trở thành những nơi mà người di dân đi qua trên đường tìm đến những nước giàu mạnh khác. Ba Lan và Cộng hòa Tiệp đã cung cấp nhà ở và lương thực cho những người di dân, nhưng chỉ trong vòng vài tuần lễ, những người di dân ấy tiếp tục hành trình để tìm đến những người cung cấp cho họ những cơ may lớn hơn. Hiện diện trên bàn chủ tọa trong cuộc họp báo hôm 3 tháng 5 cũng có Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, và Đức cha Angelo Massafra, Tổng Giám mục Scutari Albania. Trả lời câu hỏi của giới báo chí về cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha hôm trước đó ngày 2 tháng 5, Đức Hồng Y Edo nói, Kitô giáo là một tôn giáo không biến các dân tộc Âu Châu trở thành một đoàn chiên đồng nhất, nhưng giúp mỗi nước phát huy những tài năng, truyền thống và ngôn ngữ, đồng thời nhấn mạnh các giá trị chung. Đức Thánh Cha Francisco muốn Âu Châu tìm lại căn cội Kitô của mình, vì Kitô giáo là một sức mạnh sinh động của đại lục này và là một danh xưng chung của các nước Âu Châu.
Về cuộc khủng hoảng di dân và tị nạn, Đức Hồng Y Bagnasco, Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, nhận xét rằng, làn sóng di dân từ các nước nghèo tới các nước giàu ở miền Bắc là điều không thể lật ngược lại, và Ngài kêu gọi Liên Hợp Quốc hãy ý thức về điều đó. Và nhắc đến nhận xét của Đức Hồng Y Erder về những hàng rào và bức tường ở biên giới, Đức Hồng Y Bagnasco nói, sứ mạng của giáo hội là loan báo tin mừng và các giá trị của tin mừng. Chắc chắn nhiệm vụ của giáo hội không phải là đưa ra những chỉ dẫn về chính trị hoặc là phương thức hành động. Đức Hồng Y cũng đề cao thái độ chào đón của các tín hữu công giáo ở Âu Châu đối với những người di dân. Ví dụ, tổ chức Caritas Italia đã cung cấp 12 triệu bữa ăn miễn phí trong năm qua cho người di dân và tị nạn. Các giáo hội Kitô Âu Châu, trong những tình trạng cụ thể khác nhau, vẫn cố gắng làm tất cả những gì có thể để diễn tả tin mừng qua hành động mà Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhấn mạnh, vì tình trạng khẩn cấp hiện nay không những liên quan tới Âu Châu mà thôi, nhưng còn liên hệ tới toàn thể nhân loại nữa. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, có một sự khác biệt giữa giai đoạn chào đón trong tình trạng khẩn cấp, cung cấp cho người di dân và tị nạn một nơi tạm trú, lương thực và y phục, và tiếp đến là giai đoạn hội nhập. Bạn không thể mãi mãi sống trong giai đoạn chào đón, vì điều này sẽ trở thành một dịch vụ làm phúc và không tốt cho ai cả. Việc hội nhập không phải là điều dễ dàng, vì nó đòi người di dân và tị nạn phải ở lại trong một nước, tôn trọng văn hóa và luật pháp của quốc gia đó. Về phần Đức Tổng Giám mục Massafra, người Albania, Ngài nhận định rằng, cuộc khủng hoảng di cư cũng đặt ra vấn đề đối thoại giữa các tín hữu Kitô, Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác, và nhấn mạnh rằng những người đang tới Âu Châu phải hội nhập vào thực tại mới nơi họ đến. Theo Đức Tổng Giám mục, một trong những chìa khóa để giải quyết vấn đề di cư là phải chấm dứt chiến tranh tại những nước mà người di dân và tị nạn đang trốn chạy khỏi đó, như tại Syria. Đức Tổng Giám mục Massafra đặt câu hỏi, ai mua dầu hỏa do nhà nước Hồi giáo IS sản xuất? Ai cung cấp võ khí cho IS? Chúng ta hãy chấm dứt cuộc chiến tranh này. Đức Tổng Giám mục ám chỉ tới thái độ mâu thuẫn của một số chính quyền Âu Mỹ đang thủ lợi với chiến tranh ở Trung Đông, đồng thời không muốn giải quyết cuộc khủng hoảng di dân và tị nạn do cuộc chiến này gây ra. Ngài nói thêm rằng, Một phần khác trong giải pháp cho vấn đề này là chấm dứt sự bóc lột các quốc gia. Ví dụ những công ty siêu quốc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Phi Châu trong tinh thần vô trách nhiệm. Cần làm sao để mỗi người có thể sống bằng mồ hôi của mình, chứ không phải bằng những đồ trợ cấp.
Tại Cộng hòa Tiệp hôm 7 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Dominic Duca dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Praha, đã lên tiếng bênh vực nước này chống lại lời cáo buộc là thiếu sự sẵn sàng đón nhận người tị nạn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Lidove Nonini, Đức Hồng Y Duca nhận định rằng bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng có trách nhiệm trong việc gây chia rẽ và rạn nứt trong xã hội Đức, tạo nên sự lo âu của người dân Âu Châu đối với người tị nạn, vì bà chủ trương đón nhận người di dân và tị nạn. Đức Hồng Y nói, tôi nghĩ những người nói, chúng ta đón nhận tất cả mọi người là những người có trách nhiệm lớn trong việc gây ra nỗi lo âu này. Ai đã tạo nên sự rạn nứt trong xã hội Đức? Chính bà Thủ tướng Merkel là người đã coi nhẹ một số các nguyên tắc căn bản của Liên hiệp Âu Châu, các vấn đề an ninh và hiệp ước Schengen. Đó là những cuộc tấn công với những hậu quả. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hoàng Y Duca nói đến một số khác biệt giữa các tín hữu Công giáo Âu Châu và Đức Giáo hoàng Francisco về vấn đề người tị nạn. Sự nhạy cảm của Đức Giáo hoàng Francisco đối với các vấn đề xã hội khác với sự nhạy cảm của chúng tôi ở Âu Châu. Điều này có liên hệ tới gốc gác Mỹ Châu Latin của Đức Giáo Hoàng. Tại miền ấy, hố chia cách giữa những người nghèo và người giàu rất lớn. Đức Hồng Y Duca nhắc lại rằng, trong vòng 20 năm qua, gần nửa triệu người di dân đã đến Cộng hòa Tiệp. Trước tiên là những người từ Đông Âu như Ukraine, Nga, Bạch Nga hay Belarus, Kazakhstan. Và từ một năm nay, có thêm vấn đề những người tị nạn từ Trung Đông. Đức Hồng Y bác bỏ tin nói rằng Cộng hòa Tiệp chỉ muốn đón nhận những người di dân và tị nạn là tín hữu Kitô. Ngài nói, đó là một tin xuyên tạc. Chúng tôi đã nói, chúng tôi ưu tiên đón nhận những tín hữu Kitô vì đó là nhóm bị bắt hại nhiều nhất, những người lo sợ cho tính mạng của mình. Đức Hồng Y Duca nhấn mạnh rằng Cộng hòa Tiệp không có khả năng đón nhận một số lớn người tị nạn. Ở đây, chúng tôi không có truyền thống và cũng không có những người có thể đả thông với những người tị nạn. Ví dụ, chúng tôi có bao nhiêu người Ả Rập? Chúng tôi có những học giả, nhưng chắc chắn là họ không bỏ các đại học và học viện về Đông Phương để đi làm thiện nguyện trong các trại tị nạn.
Vừa rồi là bài với tựa đề Các giám mục Âu Châu và vấn đề di dân tị nạn. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại tấm gương của hai nữ tu Marianne Steger và Margaret Pisa, hai y tá thiên thần đối với các bệnh nhân Hansen tại đảo Sorodo.
Ngày 14 tháng 4 vừa qua, dân cư trên đảo Soroko, ở cực nam của quận Gohenun, tỉnh Jeollanam-do, Nam Hàn, bận rộn chuẩn bị đón tiếp một vị khách quý. Đó là nữ tu Marianne Stosier, thường được các bệnh nhân ở đảo ví như y tá thiên thần hay thiên thần sống, lần đầu tiên trở lại thăm đảo sau 11 năm. Đảo Soroko là nơi các người bệnh Hansen, thường được gọi là bệnh cùi, bị mang đến sinh sống và chữa trị. Đó là vùng đất bị tách biệt với thế giới, là hòn đảo của tuyệt vọng. Từ giây phút bước chân lên đảo Soroko, họ xem như đã nói lời từ biệt với phần còn lại của thế giới. Những người bệnh Hansen ở đây không có tương lai, nhân quyền, ngay cả hy vọng, vì khi nghỉ hưu, họ phải chiến đấu chống lại cám dỗ kết thúc cuộc sống. Gia đình bà con quay lưng với họ, gửi họ đến hòn đảo này rồi là gia đình coi như khai tử cho họ. Chính trên hòn đảo bị bỏ rơi này, hai nữ tu người Áo đã tốt nghiệp trường y tá ở Áo. Theo lời yêu cầu của Tổng thống quận Quang Châu và giáo phận Innsbruck, đã đến phục vụ những người bị bệnh Hansen theo yêu cầu của Bệnh viện Soroko. Bệnh viện Soroko được người Nhật thành lập vào năm 1916 trong thời quân Nhật đánh chiếm Triều Tiên. chuyên trị chữa bệnh Hansen, những nhân viên bệnh viện đối xử tàn tệ với bệnh nhân. Các bệnh nhân thường bị đánh đập, bị bắt phá thai và khử trùng. Các bệnh nhân Hansen giống như chịu chết ba lần, chết về mặt xã hội khi bị đày lên đảo xa cách với thế giới, chết lần hai về mặt sinh học khi cuộc sống đau khổ kết thúc, và chết lần ba khi bị mổ xẻ tử thi. Năm 1962, Marianne Stoltzer, lúc đó 28 tuổi, đã đến phục vụ tại đảo này với chương trình dự định là 5 năm. Chị không ngờ mình đã gắn bó và không rời hòn đảo này 43 năm trời, cho đến tháng 11 năm 2005. Margaret Pisa đến đảo này vào năm 1966 và cũng phục vụ cho đến năm 2005. Trong khi những nhân viên khác trang bị khẩu trang, găng tay và thiết bị kiểm dịch, thì hai nữ tu ở vào lứa tuổi 20 chỉ mang bộ áo trắng đơn sơ và tay trần để có thể bôi thuốc cho bệnh nhân cẩn thận hơn, phục vụ khoảng 6.000 bệnh nhân. Ngay cả khi gương mặt các chị bị máu mủ của bệnh nhân bắn đầy lên, các chị vẫn không quan tâm. Các chị đã nhanh chóng trở thành bạn của các bệnh nhân và người dân địa phương. Mỗi chiều các chị thăm viếng các làng, mang theo cháo và bánh mà họ đã nấu và làm. Ngày tháng qua đi, các chị trở nên già theo tuổi tác và được người dân gọi cách âu yếm là bà ngoại. Hai nữ tu đã dùng những lời lẽ kính trọng đối với các bệnh nhân và ăn cùng với họ. Mỗi sáng các chị mang sữa nóng đến cho các bệnh nhân già yếu. Các chị cũng lập một nơi để chăm sóc con cái lành mạnh của các bệnh nhân. Các chị nhận thuốc men từ gia đình và dùng tiền trợ giúp từ hội phụ nữ ở quê nhà xây dựng một nhà trẻ, viện lao, viện tâm thần và nhà tắm. Các chị chỉ biết cho đi mà không nhận lãnh, dù cho ngay cả trợ cấp của bệnh viện. Các chị dùng những trợ cấp này để mua sữa và quà vật cho bệnh nhân hay mua quà cho các bệnh nhân đã bình phục. Các chị không tiêu một đồng nào cho chính mình. Khi một cây chổi bị gãy, các chị đan nó lại với nhau. Khi bệnh nhân qua đời, các chị vá và mặc lại áo quần của họ. Ngày các chị rời đảo trở về nhà, các chị chỉ mang theo những chiếc túi tồi tàn mà các chị đã mang theo khi đến đảo. Vào một buổi sáng tháng 11, 2005, hai nữ tu đột nhiên rời Nam Hàn. Các chị không cho các bệnh nhân hay các đồng nghiệp hay biết, nhưng chỉ để lại một lá thư. Trong thư các chị nói, các bạn và các ân nhân yêu mến, chúng tôi đã già và không còn làm việc cho tốt được nữa. Đây là lúc chúng tôi nên rời đi để không trở thành gánh nặng cho bệnh viện. Như những người ngoại quốc khiêm nhường, chúng tôi đã được yêu mến rất nhiều ở đây. Mới đây, các chị được Bệnh viện Quốc gia Soroko, Giáo hội Công giáo ở Soroko và quận Gohenun mời trở lại thăm hòn đảo nhân kỷ niệm 100 năm thành lập bệnh viện vào ngày 17 tháng 5 tới đây. Chị Margaret đang điều trị chứng lão si tại một viện điều dưỡng, nên chỉ có chị Marianne đến Hàn Quốc vào ngày 13 tháng 4. Chị đã không nhận trả lời một yêu cầu phỏng vấn nào của các hãng tin địa phương. Chị cũng từ chối các giải thưởng từ chính quyền quốc gia và nhiều tổ chức khác. Chị nói, khi gặp tờ báo địa phương tại bệnh viện Soroko là chị không muốn được phỏng vấn, bởi vì không có gì đặc biệt về cuộc sống trên đảo Soroko. Vẫn như ngày xưa, thời gian của chị Marianne là bên cạnh các nhân viên của bệnh viện và ở nhà thờ. Chị trú ngụ tại ngôi nhà ngày xưa của chị ở, cầu nguyện sáng tối, thăm viếng bệnh nhân, bạn bè ngày xưa và các đồng nghiệp ở bệnh viện. Nhớ lại thời gian trên đảo, chị nói, niềm vui lớn nhất là khi nhìn thấy các bệnh nhân được đi khỏi hòn đảo và gặp lại gia đình của họ sau khi các vết thương được chữa lành. Chị cũng xác định, chính nhờ sức mạnh tin mừng của Chúa Giêsu mà tôi có thể phục vụ ở đó. Chị cũng cho biết lý do chị rời hòn đảo này vào năm 2005. Chị đã chịu 3 lần phẫu thuật vì ung thư đại tràng. Do đó, khi sức khỏe không còn, chị quyết định mình không thể làm tình nguyện được nữa. Quyết định này đè nặng tâm trí chị. Chị đã khóc thật nhiều khi con tàu khởi hành và hình ảnh hòn đảo mờ dần đi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về kết luận sách tóm lược giáo huấn xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái, chúng tôi bắt đầu một loạt bài về giáo huấn xã hội của giáo hội dựa theo cuốn sách Tóm lược học thuyết xã hội do Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình xuất bản năm 2004. Tập sách này sau nhập đề được chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là các nguyên tắc tổng quát từ chương 1 tới chương 4. Phần thứ hai đi vào 7 vấn đề cụ thể từ chương 5 tới chương 11. Phần thứ ba bước sang hành động chương 12. Hôm nay chúng ta đi vào kết luận với 9 số phân phối trong 4 điểm. 1. Sự giúp đỡ mà giáo hội mang lại cho con người thời đại, số 575-576. 2. Khởi hành từ đức tin vào Đức Kitô, số 577. 3. Niềm hy vọng vững bền, số 578 và 579. 4. Xây dựng một nền văn minh tình thương, số 580 tới 583. Có thể phân tích bố cục như thế này. Điểm thứ nhất đặt vấn đề. 3 điểm còn lại tìm cách trả lời bằng cách quy chiếu về 3 nhân đức: tin, cậy, mến. Ý nghĩa của cái phần kết luận là gì? Xin thưa rằng, để ôn lại lý do của việc giáo hội lên tiếng về các vấn đề xã hội đã nói ở cái phần nhập đề. Điều này nằm trong sứ mạng loan báo tin mừng, loan báo kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Giáo huấn xã hội của giáo hội không phải là một chính sách chính trị xã hội như là các học thuyết khác. Có lẽ có một điều đáng suy nghĩ sau khi đã học hỏi chương 12. Chúng ta đã biết những nguyên tắc căn bản của giáo huấn xã hội, cũng như những phạm vi cần mang ra áp dụng, bảo vệ sự sống, phục vụ văn hóa, phục vụ kinh tế, phục vụ chính trị. Tuy nhiên, khi hoạt động thì chúng ta cần phải đối thoại với những học thuyết, những tôn giáo khác. Chúng ta không giữ độc quyền trong các lĩnh vực này. Bây giờ, trong phần kết luận, xem ra sách Tóm lược học thuyết xã hội muốn trình bày cái gì là độc đạo nhất của Kitô giáo mà không ai có thể mang lại được. Thiết tưởng đó là lý do của 3 điểm liên quan tới 3 nhân đức hướng Chúa: tin, cậy, mến, khác với 4 nhân đức trụ mà con người có thể trụ đắc. Chúng ta nên lưu ý, mỗi khi nói tới các nhân đức hướng thần hoặc là đối thần, chúng ta thường giới hạn hoạt động của chúng ta ở trong nhà thờ, bởi vì chỉ liên quan đến Thiên Chúa, chứ không nghĩ rằng chúng có thể được áp dụng vào đời sống hàng ngày. Ở đây, rất tóm lược học thuyết xã hội cho thấy 3 nhân đức này ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống xã hội. Nhân đức tin là đánh giá mọi vật theo cái nhìn của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là tôn trọng trật tự luân lý do Thiên Chúa đã đặt ra. Đối với người tín hữu, đức tin giúp cho chúng ta nhận ra phẩm giá của con người là hình ảnh Thiên Chúa, nhận ra một kim chỉ nam nơi lời dạy và gương đảnh của Đức Kitô, và nhất là đức tin cho ta thấy ý nghĩa của cuộc đời. Niềm tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô soi sáng những nguyên tắc luân lý làm nền tảng cho trật tự bền vững và yên ổn. Để giải thích và giải quyết các vấn đề hiện tại của việc chung sống xã hội, cần phải nhìn chúng theo viễn ảnh của Thiên Chúa. Cần một cuộc canh tân bản thân và xã hội để bảo đảm sự công bằng, liên đới, liêm khiết. Trọng tâm của vấn đề văn hóa hiện nay là ý nghĩa luân lý, đặt nền tảng trên ý nghĩa tôn giáo. Đứng trước vấn đề xã hội, không thể nào chấp nhận rằng có một phương án ảo thuật để giải quyết tất cả. Chúng ta được cứu thoát không phải nhờ một công thức, nhưng là nhờ một ai đó, tức là Đức Giêsu Kitô. Đấng cần phải được biết, yêu, bắt chước. Nhờ thế, ta có thể sống đời sống tam vị ở trong Đức Kitô và để biến đổi thế giới cho đến khi hoàn tất trong thành Jerusalem trên trời. Ta không cần phải sáng chế một chương trình mới. Chương trình đã có rồi, được chứa đựng ở trong tin mừng và trong truyền thống sống động của Hội Thánh. Thứ hai, nhân đức cậy hoặc đức hy vọng. Đức cậy giúp chúng ta có cái nhìn chân thực khi hướng về tương lai. Chúng ta không mơ tưởng sẽ có một thiên đàng ở dưới trần gian, nhưng chúng ta cũng dám hy vọng ở một thế giới nhân đạo hơn, công bình hơn, dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Trong hậu ban thế kỷ 20, đã có một cuộc tranh luận thần học được diễn ra liên quan tới tương lai của thế giới. Phải chăng ngày trước quang lâm, tức là ngày tận thế, đồng nghĩa với sự hủy diệt Thiên Chúa tận thế? Thế giới này sẽ bị hủy diệt hay không? Phải chăng bao nhiêu công trình xây dựng của con người sẽ bị xóa tan hết? Không phải thế. Vì Thiên Chúa hứa dựng nên trời mới đất mới không nhất thiết bao hàm tiêu hủy thế giới hiện nay. Bởi vì thế giới ngày nay cũng là công trình của Thiên Chúa. Không lẽ chính Thiên Chúa lại phá hủy công trình của mình hay sao? Và lại trong thế giới bất toàn của chúng ta, Thánh Linh đã gieo vào bao nhiêu mầm mống của nhân đức và ân thánh. Và chắc hẳn những sự tốt lành đó sẽ được tăng trưởng chứ không bị phá hủy. Ít nhất, đức ái sẽ không bao giờ mai một. Một câu hỏi khác. Chúng ta cầu xin cho triều đại cha mau đến. Liệu chúng ta có thể góp phần vào việc xây dựng nước Thiên Chúa hay không? Trả lời. Chúng ta cần phải duy trì một sự quân bình và tránh hai thái cực. Một đằng là thái độ há miệng chờ sung. Triều đại Thiên Chúa sẽ tới lúc nào Chúa muốn chứ chúng ta không làm gì được. Còn thái độ đối lại là chúng ta có thể xây dựng nước Chúa qua nỗ lực làm cho thế giới này bình đẳng huynh đệ hơn. Cái thái độ quân bình và khó nằm ở chỗ là chúng ta thâm tín rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện triều đại của Ngài khi mà mọi sự dữ sẽ bị đập tan, không còn tội lỗi, bệnh tật, chết chóc. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta những nén bạc để góp phần vào việc kiến thiết thế giới phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Dù vậy, chúng ta không thể đồng hóa các tiến bộ khoa học kỹ thuật với sự thiết lập nước Thiên Chúa. Như kinh nghiệm cho thấy, tiến bộ khoa học kỹ thuật có thể đưa tới sự hủy diệt con người nếu mà thiếu lương tâm và luân lý. Thứ ba, đức mến. Tiếng Latin nhân đức thứ ba gọi là caritas. Một từ ngữ vật được dịch và giải thích theo nhiều nghĩa, cũng như gây ra bao nhiêu hàm hồ. Caritas có thể dịch là đức mến, tình yêu, tình thương, yêu thương, bác ái. Nếu nói về nhân đức đối thần hướng tới Thiên Chúa, thì caritas được dịch là đức mến hay đức ái. Còn nếu nói tới tương quan với tha nhân, thì dịch là bác ái. Tuy nhiên, khi Thánh Gioan định nghĩa Thiên Chúa là caritas, thì ta phải dịch là Thiên Chúa là tình yêu, là tình thương, chứ không thể nào nói Thiên Chúa là đức ái hoặc bác ái. Một cách tương tự như vậy, amor trong tiếng Latin hay là amour chữ Pháp, love tiếng Anh, cũng là một từ ngữ hàm hồ, bởi vì có thể dịch bằng nhiều từ và không phải tất cả đều đồng nghĩa như nhau. Tình yêu, tình thương, ái tình, yêu thương, yêu đương. Một vấn đề tranh luận giữa Công giáo và Marx ở trong thế kỷ thứ 19-20 ở chỗ, lấy cái gì làm chủ yếu cho đời sống xã hội, yêu thương hay công bình? Marx tố cáo các nhà tư bản Kitô giáo rằng họ tưởng rằng mình bố thí cho người nghèo vì bác ái, đằng khi đó là một nghĩa vụ theo công bình. Các người giàu phải trả lại cho người nghèo điều mà họ đã bóc lột người khác. Vì thế, cần phải loại bỏ bác ái và nhấn mạnh tới công bình. Trong bối cảnh đó, ta có thể hiểu được cái tựa đề xây dựng văn minh tình thương đặt cho kết luận cuốn sách toát được giáo huấn xã hội của xã hội do Hội đồng Công lý và Hòa bình xuất bản. Rốt cuộc xin hỏi, sứ mạng của xã hội là xây dựng văn minh tình thương hay là xây dựng một thế giới công bình? Văn minh của tình thương hoặc văn minh của tình yêu là một thuật ngữ được chân phức Phaolô Đại Lục sử dụng lần đầu tiên trong huấn dụ trước khi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng dịp lễ ngũ tuần năm 1970, nhằm giải thích sứ mạng của giáo hội trong thế giới ngày nay. Giáo hội có sứ mạng rao giảng Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta được mặc khải như là tình yêu. Vì vậy, mọi nỗ lực của giáo hội nhằm xây dựng một thế giới yêu thương. Dần dần, trong các văn kiện kế tiếp, Đức Phao Luật Đệ Lục, Đức Gioan Phao Luật Đệ Nhị, Đức Benedicto thứ 16, ý thức rằng đây là một chương trình hoạt động cho giáo huấn xã hội. Các thông điệp xã hội đã ra đời để trả lời cho những yêu sách đòi hỏi công bình xã hội trong bối cảnh những cuộc tranh chấp ở cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Các vị giáo hoàng cũng ý thức rằng công bình chưa đủ để giải quyết các tranh chấp. Cần phải đi xa hơn nữa, cần phải liên kết công bình với tình yêu, công bình với liên đới, công bình với thương xót. Đặc biệt Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tìm cách đặt lại vấn đề này trong hai thông điệp Deus Caritas Est và Caritas in Veritate. Trong đó, Ngài xét lại mối tương quan giữa công bình và yêu thương, cũng như giữa yêu thương và chân lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bản sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m35 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.